thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Đương khi thầy trò chuyện vãn, chân người bước nhanh, vó ngựa chạy khỏe, chợt thấy một dòng nước đen bát ngát xuất hiện ngay trước mặt. Bốn người đứng dừng lại ở bờ sông xem xét. Tam Tạng xuống ngựa gọi: "Các con này, nước này làm sao mà lại đen thế?"
"Ê, lại là nhà ai đánh đổ hũ mực ra thôi."
"Không phải đâu, ai người ta rửa bút nghiền đấy."
"Các chú đừng tán nhảm tán nhí nữa, hãy tìm cách đưa sư phụ qua sông nào." "Cứ như sông này, lão chưa đi qua chẳng khó khăn, hoặc là đi ở trên mây, hoặc là bơi ở dưới nước, trong vòng thổi chín nồi cơm là sang qua bên kia rồi."
"Nếu để lão xa này, cũng chỉ cần cưỡi mây lội nước, trong khoảnh khắc là sang được."
"Chúng mình thì dễ cả thôi, chỉ có sư phụ là khó."
"Thế theo các con, sông này rộng chừng bao nhiêu?"
"Ước chừng gần 10 dặm.
"Ba chúng con thử nghĩ xem, có cách nào cõng ta sang đi?"
"Bắt dưới cõng được đấy." "Không cõng được, nếu cõng đi trên mây, không rời khỏi đất được 30 thước. Thường có câu, cõng người phàm nặng như núi. Còn mà cõng lội nước, cả tôi cũng chìm xuống đất đèn mất."
Bốn thầy trò đương cùng bàn bạc ở bờ sông, bỗng nhìn thấy ở khúc sông trên có một người chèo một chiếc thuyền nhỏ đi xuống. Đường Tăng mừng rỡ nói: "Có thuyền đến kia kìa, các con gọi người ta chở chúng ta sang đi." Sa Tăng liền lên tiếng gọi to: "Ông lái đò ơi, cho chúng tôi đi sang với." Nghe có người gọi đò, người ở trên đò trả lời: "Thuyền tôi không phải chở đò ngang, chở thế nào được?"
"Này, ông lái đò kia, người tuy không phải là chở đò ngang, chúng tôi cũng không phải đến quấy quả luôn đâu. Chúng tôi là con nhà Phật bên Đông Thổ, khâm sai sang Tây Thiên lấy Phật. Phiền người giúp cho, chở chúng tôi sang qua, xin cảm ơn."
Người kia nghe nói thế, ghé thuyền vào gần bờ, vịn vào con chèo nói: "Thưa sư phụ, thuyền tôi đây thì nhỏ, các vị thì nhiều người, chở cả sang làm sao được?" Đường Tăng đến gần xem. Cái thuyền ấy là chiếc thuyền động mộc, ở giữa chỉ có một cái khoang ngồi được có 2 người thôi. Thế thế Đường Tăng nói: "Làm thế nào bây giờ?"
"Thưa sư phụ, đành phải chở làm 2 chuyến vậy."
Bát Giới nghe Sa Tăng nói thế, liền giở trò danh vặt nói:
"Ngộ Tĩnh này, chú và sư huynh hãy ở lại bên này trông coi hành lý và ngựa, để tôi bảo hộ sư phụ sang đỏ trước. Chuyến sau sẽ chở ngựa sang, để sư huynh bay vượt qua sang bên kia."
"Chú nói rất phải đấy." Nghe hành giả nói thế, chàng ngốc liền đỡ Đường Tăng xuống đò. Người lái đò quay mũi thuyền ra, đưa chèo rẽ nước thẳng dòng trở sang. Vừa trở tới giữa sông, bỗng nghe thấy một tiếng nổ to. Sóng cuộn nước trào, che trời chắn nắng. Đùng đùng nổi lên một cơn gió lốc hết sức mãnh liệt. Cơn gió này chính là người lái đò gây ra. Nó là yêu tinh ở sông Hắc Thủy này. Cơn gió lốc đã làm cho Đường Tăng và Chư Bát Giới cả con đò đều chìm xuống dưới nước, không biết cuốn đi đâu mất. Sa Tăng ở trên bờ hoảng sợ nói: "Làm thế nào bây giờ? Sư phụ ta mỗi bước là một tai nạn, vừa mới thoát khỏi ma chướng, được một quãng đường đi bình yên, lại gặp phải khó khăn ở cái sông Hắc Thủy này rồi. Hay là bị đắm đò rồi? Chúng ta chạy xuống ngay dưới đón xem nào."
"Không phải đâu, nếu là đắm đò, Bát Giới giỏi lội nước, tất nhiên chú ấy sẽ bảo hộ được sư phụ bơi ra khỏi nước. Mới rồi tôi nhìn thấy lão lái đò này có vẻ là không đứng đắn, có lẽ chính thằng cha đó đã thổi gió dìm sư phụ mình xuống nước rồi."
"Sao anh không bảo ngay tôi? Anh hãy trông coi ngựa và hành lý để tôi xuống nước tìm cho."
"Chú này, nước sông Hắc Thủy đen ngầu như thế, sợ chú không đi được."
"Nước sông này so với sông Lưu Sa của tôi thế nào được? Đi được, đi được."
Nói xong, Sa Tăng bèn cởi ngay áo ra, nắn vuốt chân tay, cầm cây bảo trượng hàng yêu, nhảy thùm xuống một cái, rẽ dòng nước ra, lẫn vào trong đám sóng, rảo bước lội xuống. Đường lội, nghe thấy có tiếng người nói. Sa tăng đứng nép vào một bên, đưa mắt nhìn. Thấy ở bên kia có một tòa lâu đài, ngoài cửa đài có 8 chữ to treo ngang. Hành Dương Cốc, Hắc Thủy Hà Thần Phổ. Lại nghe thấy Yêu Tinh ngồi trên cao đang nói.
Thật khó nhọc biết mấy, này mới vỡ được của quý. Sư này là người đã tu hành mọi đời. Ăn được thịt y sẽ thành người trường sinh bất lão. Chỉ vì thế ta phải chờ đợi lâu ngày. Bây giờ mới thỏa lòng. Bọn nó đâu? Khiêng lồng sắt ra đây. Đem hai lão sư này bỏ cả vào trong đấy, nướng tuốt cả lên. Viết giấy mời cậu hai ta về chơi, để chúc thọ cậu.
Sa tăng nghe nói, nén không nổi cơn tức giận, cầm bảo trượng đánh phá lung tung, miệng thì chửi bới.
Yêu Tinh khốn kiếp kia, đưa ngay sư phụ Đường Tăng và sư huynh Bát Giới của ta ra đây.
Tiểu Yêu ở trong vội chạy vào báo.
Tai vạ rồi.
Tai vạ gì thế?
Bên ngoài có một vị sư sắc mặt đen sạm, đập phá cửa trước, chửi bới đòi người ạ.
Yêu Tinh nghe nói, lập tức gọi lấy áo giáp. Tiểu Yêu mang ra, lão Yêu Tinh ăn vận gọn gàng, tay cầm một roi sắt gióng trúc đi ra ngoài cửa.
Trông tướng mạo nó, chành chạch mặt vuông đôi mắt tròn, môi cong miệng rộng đỏ như son, lơ thơ mấy sợi râu như sắt, thưa thớt hai chòm tóc đỏ lòm. Hình dáng oai phong như thiên tuế, khuôn mặt cầu có tựa lồi cồng. Minh quang thiết giáp hoa bóng lộn, đầu đội kim khôi ngọc máu lồng. Roi sắt tay cầm trung ra vẻ, chân đi dầm dập tựa cuồng phong. Đẻ ra là giống trong làn sóng, thoát khỏi dòng sông biến hóa vung. Tên gọi Yêu Tinh ai muốn biết, trước kia nguyên gọi Tiểu Đà Long.
Vừa ra đến cửa, tên Yêu Tinh quá to.
Người nào đến đập phá cửa ta đấy?
Phường Yêu Tinh khốn kiếp kia,
tại sao mi làm điều giả dối, biến làm lái đò chở thuyền cuốn sư phụ ta đi mất? Đem trả ngay đây, ta sẽ tha chết cho.
Thấy Sa Tăng nói thế, Yêu Tinh khánh khách cười mà nói.
Lão sư này không biết thế nào là sống chết luôn. Sư phụ nhà mi ta đã bắt rồi. Đang định làm thịt để mời khách đây. Mi lên đây, cùng ta đọ tải xuống mái. Nếu địch nổi ta ba hiệp, ta sẽ trả sư phụ cho mi. Nếu không địch nổi ba hiệp, ta bắt luôn cả mi làm thịt một thế.
Thấy Yêu Tinh ăn nói ngang tàng thế, Sa Tăng tức giận quay bảo trượng nhằm đầu Yêu Tinh đánh luôn. Yêu Tinh rơi roi sắt ra đón đánh. Bên thì gậy hàng yêu, kia là roi gióng trúc. Hai người nổi giận cùng đua chí dũng giữa lòng sông, làm cho cá tôm đều quắp đôi chạy, thuồng luồng không dám ngóc đầu lên. Hai bên đánh nhau tới chừng 30 hiệp chưa thấy hơn kém. Sa Tăng thấy không hạ thủ được Yêu Tinh, liền tính bài lĩnh định giữ nó lên bờ cho hành giả giã trong trận. Chỉ thấy Sa Tăng vừa đánh hụt một ngọn, kéo lê bảo trượng chạy luôn. Yêu Tinh không chịu đuổi theo mà đứng dừng lại nói.
Mi đưa thôi. Ta không đấu với mi nữa, ta phải về để viết thiếp mời khách đây.
Từ đáy sông, Sa Tăng thở hồng hộc nhảy lên khỏi mặt nước, đến nói với hành giả.
Sư huynh ạ, Yêu Tinh rất vô lễ.
Hành giả liền hỏi. Chú đi xuống lâu thế mới về, đích thực là có Yêu Tinh rồi. Thế có tìm được sư phụ không? Sau khi nghe Sa Tăng thuật lại chuyện vừa xảy ra, hành giả nói. Không biết nó là giống Yêu Tinh gì.
Trông hình dáng nó tựa như một con đồi mồi lớn, không thì là con đà long.
Không biết ai là cậu nó nhỉ? Hành giả nói chưa dứt lời, đã thấy một người già ở chỗ ngoẹo sông chạy ra, quỳ lạy từ đằng xa kêu.
Thưa đại thánh, thần sông Hắc Thủy cúi chào.
Nhà ngươi có phải là Yêu Tinh chèo đò lại đến đây lừa tao đó không?
Nghe hành giả nói thế, ông già cúi đầu ứa nước mắt nói.
Đại thánh ạ! Tôi không phải là Yêu Tinh, mà là người thần chân chính ở dưới sông đây. Hồi 5 năm trước, Yêu Tinh đã theo nước thủy triều từ Tây Hải về đây giao chiến với tiểu thần. Tiểu thần tuổi già sức yếu, đánh không lại nó. Bị nó chiếm mất phủ thần tôi vẫn ở, lại sát hại mất nhiều thủy tộc của tôi. Tôi không còn biết làm thế nào, phải ra ngoài biển kiện nó. Ngờ đâu, Tây Hải Long lại là cậu ruột nó. không chấp đơn của tôi, bắt tôi nhường nơi ấy cho nó ở. Tôi định tâu lên trên trời. Khốn nỗi, thần nhỏ trước mọn, không thể đến tâu trước Ngọc Hoàng được. Nay nghe thấy Đại Thánh tới đây mới đến tham bái cầu cứu, muốn trông Đại Thánh ra tay báo thù cho tôi.
Nếu nói như vậy, Tây Hải Long Vương cũng có tội. Bây giờ nó bắt mất sư phụ và sư đệ ta, định giết thịt nướng ăn, lại đi mời ông cậu nhà nó đến chúc thọ hử? Ta đương định đi bắt nó. Mày có nhà ngươi đến báo tin, vậy thì nhà ngươi hãy ở lại đây cùng với Sa Tăng coi giữ các thứ, để ta ra ngoài biển khơi bắt Long Vương trước, rồi sai hắn đi bắt yêu tinh ngay sau.
Thần Sung luôn miệng cảm tạ. Xin cảm tạ ơn lớn của Đại Thánh.
Hành giả từ biệt Thần Sông, cưỡi mây thẳng tới Tây Hải, tay cầm quyết tránh nước, lột nhào xuống rẽ sóng nước đi xuống. Đường đi, bỗng gặp con tinh cá đen bưng một cái hộp đựng thiếp mời bằng vàng nuột, từ dưới nước đi lên, lướt nhanh như thoi đưa tên bắn. Hành giả xô đến trước mặt, giơ gậy sắt đánh xuống đầu nó một cái. Tiểu yêu vọt cả óc ra, xương sọ vỡ tan, vút một cái, trôi vèo đi mất. Đại Thánh mở hộp ra xem, ở trong đó có một tờ thiếp mời. Trên thiếp viết, cháu ngoại Đà Khiết cúi đầu chăm lại, kính thưa cậu thứ hai Ngao Lão Đại Nhân, xưa đội ơn dày hết lòng cảm tạ, nay bắt được hai vật là hai nhà sư bên Đông Thổ, thực là hiếm có trên thế gian, cháu không dám tự tiện dùng. Lại sắp đến ngày sinh nhật cậu, xin sửa chén rượu nhạt, dự chúc tuổi thọ nghìn năm. Muôn trông xa giá đến dự, kính mong.
Xem thiếp xong, hành giả thích chí cười lên.
Hê hê, thằng cha này đã để tờ cung trước cho lão tôn đây.
Đại Thánh bỏ tờ thiếp vào trong tay áo lại đi tiếp. Gặp một dạ xoa thăm biển trông thấy hành giả, nó vội quay mình trở về Thủy Tinh Cung báo với Long Vương.
Tề Thiên Đại Thánh tới nơi.
Long Vương Ngao Thuận vội dẫn các thủy tộc ra ngoài cung đón tiếp nói.
Thưa Đại Thánh, mời người vào trong cung ngồi chơi sới nước.
Tôi thực chưa được uống chè của ngài, mà ngài lại uống rượu của tôi trước rồi.
Đại Thánh từ khi quy y cửa Phật, không dùng đồ tạp, vậy đến bao giờ cho tôi uống rượu đấy?
Ngài thì chưa được uống rượu đấy, nhưng phải mang một cái tội uống rượu.
Long Vương Ngao Thuận kinh sợ hỏi, tiểu long này phạm vào tội gì?
Hành giả lấy tờ giấy mời ở trong tay áo ra đưa cho Long Vương. Long Vương xem xong, hồn siêu phách lạc, vội vàng quỳ xuống nói.
Xin Đại Thánh tha tội cho, thằng này là con trai thứ 9 cô em gái tôi. Vì anh rể tôi làm nhầm mưa gió, giảm bớt hạt mưa. Trên thiên tàu hạ chỉ, sai quan nhân tàu là Ngụy Trưng thừa tướng chém trong giấc mộng. Cô cháu không chỗ nương thân, nên tôi đã đưa tiểu long về đây, nuôi nấng cho nên người. Năm trước đây, chẳng may cô cháu mắc bệnh mất đi. Nó không có chỗ ở, tôi cho nó ở Hắc Thủy dưỡng tính tu thân. Không ngờ nó làm điều ác nghiệt như thế, tôi sẽ đi sai người bắt nó về.
Thế cô em gái của nhà ngươi tất cả được mấy cậu, làm yêu tinh ở đâu?
Nghe hành giả hỏi thế, Long Vương liền trả lời là, cô em gái được 9 đứa con trai, 8 đứa kia thì tốt cả. Cháu cả là Tiểu Hoàng Long, hiện ở sông Hoài. Cháu thứ hai là Tiểu Ly Long, hiện ở sông Tế. Cháu thứ ba là Thanh Bối Long, đang chiếm sông Giang. Cháu thứ tư là Xích Nhiêu Long, trấn thủ sông Hà. Cháu thứ năm là Đồ Lao Long, giữ việc đánh chuông hầu Phật Tổ. Cháu thứ sáu là Ôn Thú Long, trấn thủ trong thần cung. Cháu thứ bảy là Kính Trọng Long, giữ cây Kình Thiên Hoa Biểu hầu Ngọc Hoàng. Cháu thứ tám là Thần Long, ở nơi anh cả nó, giữ núi Thái Nhạc. Rồi Long Vương lại kể tiếp.
Đà Long này là con trai thứ 9, vì nó còn ít tuổi, nên từ năm ngoái tôi cho nó ra sông Hắc Thủy dưỡng tính. Khi nào thành danh sẽ điều đi nơi khác. Ngờ đâu nó không tuân mệnh tôi, xúc phạm đến Đại Thánh.
Hê hê, bà em nhà ta có mấy ông chồng?
Chỉ có một ông chồng thôi, tức là Kính Hà Long Vương đấy,
năm trước bị chết chém, cô cháu qua bùa ở đây, năm ngoái đã bị chết bệnh rồi.
Xin hỏi Long Vương, một vợ một chồng như vậy, làm sao lại đẻ ra mấy thứ tạp dũng thế?
Biết làm thế nào? Vậy mới chính là rồng đẻ chín giống đều khác nhau.
Vừa giờ đây, trong lòng lão tôn bực tức muốn lấy tờ thiếp làm chứng tâu lên thiên đình, chỉ ngài về các tội thông đồng yêu quái, chiếm đoạt nhân khẩu. Nhưng cứ như ngài vừa nói đây, chỉ vì tên yêu tinh kia không nghe dạy bảo, ta tha cho ngài lần này, một lần nể tình anh em nhà ngài, hai là tên yêu quái kia còn non trẻ, không biết gì. Còn ngài cũng không rõ tình hình, ngài nên sai người bắt ngay y về, cứu sư phụ tôi, rồi sẽ xử trí sau.